Cái điểm kế là để nhắc cho tất cả là những bài học để chết, để cho tất cả mình kiểm nghiệm, không? Những bài học để chết. Thứ nhất là chết thiếu chuẩn bị. Tức là có một phụ nữ người Mỹ, thì họ cũng đúng là ít có mà nghĩ đến cái điều này, ít có tiếp xúc với cái đạo lý này, cho nên là đúng là không có chuẩn bị đó. Cho nên cái bà Mỹ này đến gặp một vị thầy Tây Tạng ở Nữ Ước, thì bà vào phòng ngồi trước mặt ngài, thì khi đó bỗng bà quá xúc động, bà khóc òa lên luôn, khóc nức nở, rồi bà la lên, bà nói: bác sĩ của tôi á bảo rằng tôi chỉ còn sống có vài tháng nữa thôi à, vậy thầy có thể nào thầy giúp tôi không, tôi đang chết, rồi bà vừa khóc bà vừa la vậy. Thì thật cho ngạc nhiên cho bà, tưởng đâu như vậy thì ngài dùng cách an ủi đồ cho bà bớt khổ bớt gì, không ngờ ngài phát ngài cười khúc khích. Cười khúc khích không? Rồi một lúc ngài mới bình tĩnh, ngài mới nói: đó, bà thấy không, ai trong chúng ta rồi cũng đang chết cả, chỉ là vấn đề thời gian thôi, một số người chết sớm hơn những người khác thế thôi. Tức là ngài giúp cho bà thấy chết là cái phổ thông cho tất cả thôi, không phải riêng bà. Cho nên ngài nói đó, bà thấy không, ai trong chúng ta cũng đang chết cả thôi, không? Chỉ có vấn đề thời gian, chết chậm chết mau thôi, không? Cho nên ngài nói đó, một số người thì chết sớm hơn người khác vậy thế thôi, tức là người chết sớm, người chết chậm, người chết mau thôi. Thì như vậy để cho bà thấy rõ rằng chết không phải là cái riêng cho bà, mà cái đây cái phổ thông cho tất cả hết, ha, không? Giúp bà đỡ lo, bởi vì bà tưởng là có mình bà chết à, phải không? Cái chết giống như là nó áp đặt lên bà thôi. Nhưng đây ngài nói rõ ra cho thấy đây là cái phổ thông tất cả hết, tức là nó được chia đều hết, mỗi người đều có lãnh phần hết à, chứ không phải riêng ai hết. Phải không? Vậy thì mình cũng hết lo, phải không? Có người chia phần bớt cho mình rồi, chứ phải riêng mình đâu, phải không? Người này lãnh cũng phần, người kia lãnh cũng phần, mình lãnh cũng có phần nhỏ trong đó thôi, chứ không phải không? Đó, thì vậy tức là mình cũng bớt lo, đó, lấy lại chút bình tĩnh, phải không? Đó, khi chết thì quý vị cũng nhớ rồi đó, không? Cái này lại được chia đều hết, không? Chứ không phải ai riêng ai hết. Đó. Rồi sau đó đó, ngài mới nói về cái chết, giải thích về cái chết và giúp cho bà chấp nhận cái chết. Đó là cái khéo léo của ngài, không? Và đó để cho thấy cái tình trạng của đa số người sống mà không biết chết. Sống mà không biết chết, không lo chuẩn bị trước, không có sự chuẩn bị, cho nên bất chợt phải giáp mặt với nó, phải đối diện với cái chết thì không tự chủ được, mất bình tĩnh. Phải không? Bất ngờ phải đối diện như cái đó, mình không có chuẩn bị gì trước hết. Thì như vậy là mất bình tĩnh. Quý vị nên nhớ rằng dù cho tài trí thông minh số 1 của thế gian này nữa cũng không thể giải quyết được nó. Thông minh cách mấy cũng không thể giải quyết được nó. Không thể cứu mình được lúc này. Lúc đó là thông minh gì thông minh cũng không cứu nổi. Phải không? Phải có chuẩn bị thôi. Phải không? Tức là phải có pháp để sống. Chứ lúc đó không có thời gian để mình lý luận thế này thế kia đâu. Phải không? Lúc đó không có thời gian để lý luận đâu. Cho nên chỉ có một điều là phải cần có pháp để sống, đó là cái quan trọng. Tức là cái chỗ nương đó. Cho nên đó là để mọi người để có kinh nghiệm, không? Để chuẩn bị. Cho nên đó là để cho thấy rằng cái chết mà thiếu chuẩn bị đó, thiếu chuẩn bị rồi bất ngờ nó đến, phải đối diện với cái chết là nó sẽ rất đau khổ, đó là nó mất bình tĩnh, nó chơi với. Còn thứ hai á là chết mà có chuẩn bị. Chết mà có chuẩn bị, tức là thí dụ cũng như là vua Trần Thánh Tông, không? Trần Thánh Tông là ông vua đời Trần đó, làm vua nhưng mà cũng học đạo, tham thiền, có tu hành đàng hoàng, tức là có chuẩn bị, tức là đủ thứ bận rộn như ông vua, nhưng mà nhờ có tu tập pháp, có pháp làm điểm tựa, cho nên là khi mà cái chết là có tự chủ, có sức bình tĩnh đối diện với cái chết, À, cho nên quý vị đừng nghĩ rằng tôi bận rộn quá không có thời gian tu. Không, ông vua cũng còn có thời gian thì mình có còn có thời gian, phải không? Là chỉ là mình muốn hay không thôi. Là bây giờ ông làm vua, không? Thì ông có thời gian ông có tham thiền học đạo, có vốn liếng, có pháp để sống. Cho nên trong Thánh Đăng Lục ghi khi mà vua sắp gọi là sắp băng á, băng hà đó, không? Thì lúc đó là vua bị bệnh, thì thượng sĩ Tuệ Trung mới gửi thơ đến thăm. Thăm thì vua mới viết vào cuối cái trang giấy đó để đáp lại là hơi nóng hừng hực mồ hôi đẫm, chiếc khố mẹ xanh vẫn ráo khô. Tức là mồ hơi nóng nó đốt cái thân này, ra mồ hôi ướt đẫm hết, nhưng mà không có dính gì tới chiếc khố mẹ xanh của ngài hết. Tức là ngài thấy rằng cái lửa vô thường, cái lửa sinh tử này nó đốt thân này nè, không? Đốt thân này đó, đốt cháy, nghĩa là gọi là gấp bách như vậy đó, không? Nhưng mà với ngài đó, chính ngài thấy là không có dính dáng gì hết. Tức là không có ước gì tới cái khố mẹ sanh hết, tức là tới cái con người chân thật của ngài hết. Nó chỉ đốt là đốt cái thân này thôi, chứ còn với chính ngài thì không có đốt tới đó. Cho nên không có sợ. Vì thấy ra một vua mà tu hay không? Tức là ông thấy là cái chết là không có dính dáng gì tới ông hết. Giờ đến lúc mà bệnh nặng đó thì vua mới thường lấy ngón tay đó gõ gõ vào chiếc gối, giống như là cũng có cái sở đắc cái điều gì trong nội tâm đó. Rồi chốc lát thì vua mới đòi bút để viết bài kệ, không? Viết bài kệ để lại là sanh như mặc áo, chết như cởi trần, từ xưa đến nay không đường nào khác. Tới ngày nay sanh ra sống đây giống như mặc áo, chết như cởi áo thôi, từ xưa đến nay là nó như vậy thôi. Vậy thì ngài thấy sao? Sống chết giống như mặc áo cởi áo thôi, đâu có dính dáng gì tới ngài. Phải không? Đó là bình tĩnh, không có lo trời hết. Như vậy thì vua thấy mình đâu có chết, phải không? Cái lửa vô thường tuy nó đốt hừng hực, nó cháy như vậy đó, nó đốt tới cái thân xác này nó đẫm mồ hôi vậy đó, nhưng mà cũng không có dính dáng gì tới con người thật của ngài hết. Đó, thấy đó, ông vua hiểu đạo lý và thấy được đạo lý và cũng có sống đó, chứ không phải là nói suông đó, phải không? Như vậy thì ngài thấy đúng là sống chết như mặc áo cởi áo, không lo lắng gì hết, thì đó là có sự chuẩn bị đó, không? Đó là chết có sự chuẩn bị đó, không? Chuẩn bị kỹ đó, không? Như vậy thì chết, một cái chết thật là có ý nghĩa, một cái chết rất là sáng ngời, không? Chết như vậy thì ngài đâu có chết, phải không? Cho nên đó là để cho mình thấy là phải có chuẩn bị đó, không? Cũng như có câu chuyện là một vị hành giả cũng đã có tu hành, cũng sáng được đạo đó, không? Rồi khi ông sắp chết thì ông bị bệnh vài hôm, thì bác sĩ đến xem mạch mới nhận ra rằng ông sắp chết. Thì xem mạch là coi như hết rồi, biết ông là sắp chết rồi, nhưng mà bác sĩ này cũng do dự ngập ngừng, không biết là có nên nói cho ông biết cái sự thật đó hay không, không? Bởi vì cũng kinh nghiệm như người bác sĩ mà có người rất sợ chết, phải không? Cho nên giờ biết ông này sắp chết đó, mà giờ cũng đắn đo không biết là có nên nói thật cho ông không. Cho nên vẻ mặt của vị bác sĩ trông nó nghiêm trọng, nó buồn bã, không? Nhưng với ông á thì ông giống như là một đứa trẻ thơ vậy đó, không? Hồn nhiên năn nỉ bác sĩ là cho biết cái tình trạng tôi như thế nào, như thế nào. Nói thật, ông năn nỉ nói. Thì bác sĩ cuối cùng cũng đành phải nhường bộ, cũng nói thật, nhưng mà cũng cố nói an ủi, nói cũng nhẹ nhàng tế nhị, tức là bảo rằng hãy cẩn thận, thời gian đã đến. Nói khéo phải không? Thì bỗng nhiên bác sĩ nghe là ngạc nhiên, vừa nói xong vậy thấy cái vẻ mặt ông tươi hẳn lên, tưởng đâu là ông buồn bã, không, ông lại tươi hẳn lên, ông kêu, à thật vậy sao? Ồ, thật là một tin mừng. Thì ngay đó thì ông nhìn lên trời rồi cái thì ông chết ngay đó thật nhẹ nhàng. Rồi, đó là có chết có chuẩn bị đó. Nghe tới đó là ông mừng, ông vui lên. Ông nói, ồ vậy à, thật là một tin mừng. Tức là sớm bỏ được cái này, cái xác này. À, thì vậy mới chết vậy thì có đau khổ không? Đâu có đau khổ, phải không? À, đúng ý nghĩa là chết thật có sáng ngời, một cái chết sáng ngời đó, phải không? À, thì đó là những cái gọi là cái bài học để chết đó. Thì quý vị muốn chết như thế nào? Phải nhớ rõ, phải không? Nghĩa là chết là để sống chứ không phải là chết để hết, để mất. Phải nhớ kỹ cái điều đó, phải không? Thì rồi thứ hai là chết là một cái được chia đều cho tất cả hết chứ không phải là riêng một mình, phải không? Đó là cái được chia đều hết, phải không? Ai cũng có phần hết. Như vậy thì điểm nữa như vậy, nhưng mà rồi mình biết chắc vậy nhưng mà không biết là sẽ chết thế nào, bằng cách nào. Cho nên vậy thì bây giờ tốt nhất là mình phải lo phòng xa, chuẩn bị vài cái điều kiện cần thiết để khi nó đến. Mà điều kiện này tức là mình phải lo nghĩa là học pháp và có pháp để sống, tức là sống với pháp, phải không? Thì đó là phòng xa đó, đó là chuẩn bị đó, phải không? Như vậy là có phòng xa, có chuẩn bị, tức là có vốn liếng, phải không? Rồi để khi nó đến thì mình cũng được có cái sự bình tĩnh, phải không? Tức là nghĩa là chưa có thật sự giải thoát hoàn toàn thì tức là mình cũng được có cái gọi là có cái pháp là cái chỗ nương của mình, phải không? Cho nên đó thì ngay đây đó là chuẩn bị đó, là vừa về mình học đạo, bởi vì mình học đạo là cũng để sống, để mà thực hành, chứ không phải là mình học đạo mà để mà tăng thêm kiến thức, vì nhớ, phải không? Dù cho hiểu cách mấy đi nữa mà không có thực hành đó, thì cũng không có đến đâu, tới chết là cũng sợ như thường. phải không? Tới đừng có nghĩ rằng tôi hiểu hết rồi, tới đó là không sao, không phải vậy đâu. Hiểu là một chuyện, phải không? Nhưng mà thực tế là một chuyện, phải không? Thí dụ như là nói là tôi giải thoát, phải không? Thì cái đó là dễ dàng, ai cũng có thể nói được hết, phải không? Nhưng mà thật sự có giải thoát hay không thì cái đó là cái chuyện khác, phải không? Thì cái này cũng vậy, phải không? Nói tôi hiểu hết thì đúng là hiểu hết, phải không? Nhưng mà chưa có thực hành, chưa có thực sống để mà thường quán chiếu, thường chuẩn bị cho mình đó, thì đến đó là những cái hiểu này không có dùng được gì hết. Vậy lúc đó đâu có thời giờ để mình nhớ tới câu kinh này, nhớ tới câu kinh đó, không có thời giờ, phải không? Nếu mình không có chuẩn bị, lúc đó nó hoảng hốt, nó đủ thứ hết à, phải không? Nghĩa là rồi những cái nghiệp mà nó tạo, rồi nó quay lại cái bộ phim đó nữa, đủ thứ cái là, rồi nó vừa là nhiều khi mà không có chuẩn bị thì lúc đó là nhớ thế này nhớ cái kia nữa, rồi buông cái thằng này không biết là đi đâu nữa, không? Đó thì rồi nó đủ thứ sợ trong đó, không? Đủ thứ chi phối, cho nên là chuẩn bị trước thì mình biết rằng cái đó là không có gì lạ, không? Đó thì mình có cái sự bình tĩnh, mà có sự bình tĩnh có pháp thì mình chết được, nghĩa là nó cũng an lành, an lành hơn là không có chuẩn bị, phải không? Cho nên đó thì ngay đây đó, mỗi vị đó mình khéo chuẩn bị trước đó, đúng là coi như là vừa, mà đó là sáng suốt, phải không? Do phòng xa chính mình đó, lo chuẩn bị cho mình đó là trọng yếu nhất, chứ đừng nghĩ tới đó có con cháu nó lo cầu siêu mình không sao. Phải không? Cái đó là chưa chắc, phải không? Bởi vì nếu mà nó thực tâm á, không thực tâm vì mình nó cầu siêu với mà cả có lòng thành của mình đó, không thì có khi thì nó cũng còn có cảm ứng. Còn nếu mà nó làm dối để mà lấy lợi hoặc làm dối để mà cho có tiếng đó thì nhiều khi còn nguy hiểm thêm nữa, phải không? Tức là lúc đó mà thí dụ quý vị mà bên kia mà nhìn mà biết nó nó làm dối cho lấy lợi cho bà con khỏi chê trách đó, thì quý vị lúc đó có vui không? Chắc không vui đâu, phải không? Mà không vui mà nói không được thì sao? Càng tức nữa, phải không? Mà tức nữa thì đi bậy, phải không? Cho nên là mình phải chuẩn bị trước để mình đi là tốt nhất, phải không? Chứ không phải đợi tới nó cầu siêu, phải không? Đó là chưa nói tới nếu mà con cháu nó có tinh thần học đạo rồi đó, hiểu đạo lý còn đỡ à. Còn nếu mà gặp những đứa mà nó thiếu tinh thần học đạo đó mà gặp mình chết trong ngày trùng nữa thì sao? Thì nó ếm nó không cho về nhà nữa, đừng có nói. Phải không? Rõ ràng thì lúc đó càng tức hơn nữa. Cho nên đúng là bây giờ là phải chuẩn bị trước cho mình, phải không? Đó là vừa đó là cái sáng suốt đó. Cho nên nói vậy đó để cho tất cả đều ý thức được cái tinh thần để học đạo của mình, đem ra chuẩn bị. Như vậy thì tóm kết lại á, đời người ai rồi cũng phải đi đến cái chết, không thể tránh khỏi, không? Đó là cái chắc chắn, đó là cái điểm hẹn bắt buộc tất cả đều phải đi qua nếu ai có mặt trên cõi đời này, phải không? Nếu ai có mặt trên cõi đời này thì bắt buộc phải đi qua, phải không? Đó là cái điểm hẹn cuối cùng, không thể từ chối được. Trong đây ai từ chối là giơ tay lên coi. Không ai từ chối được, phải không? Như vậy thì ai bắt buộc cũng phải đi qua. Như vậy thì mình phải đi qua như thế nào đây? Phải không? Đi qua thế nào đây để cho tốt, cho có ý nghĩa? Cho nên để nhớ kỹ, đây chỉ là một cái trạm để mà chuyển tiếp thôi, trạm chuyển tiếp trong cái luân hồi thôi, tức là để chuyển xe thôi, phải không? Giống như trạm xe buýt này đó, tới đó là chuyển tiếp, hoặc là trạm xe này để mà chuyển qua trạm xe kia thôi. Đó là cái trạm chuyển tiếp thôi, chứ không phải là cái điểm cuối cùng, điểm hết, phải không? Phải nhớ kỹ như vậy. Như vậy thì phải cần để nhận biết cho rõ và để chuyển xe cho tốt. Phải không? Nhận biết cho rõ để chuyển xe cho tốt. Đó là cách sống của người học Phật, biết sống, phải không? Nghĩa là sống để đi qua cái chết, mình nhớ kỹ đó, phải không? Sống để đi qua cái chết, và chết để mà sống. Và như vậy thì để đi qua cái chết phải đi qua đó để mình sống lại. Vậy thì đi qua cái chết để mà sống, vậy thì chết để mà sống chứ không phải chết để mà hết. Điều nhớ kỹ điều đó. Cho nên như là cái bài kệ mà của ngài Thiền sư Mẫn Giác đó, phải không? Mẫn Giác mà khi mà ngài sắp tịch đó, thì ngài gọi là thị chúng, tức là dạy chúng đó, thì bài kệ sao? Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai, phải không? Thì đúng như là cái ý nghĩa ở đây nói. Thường thường á thì người ta nói là xuân đến rồi xuân đi, phải không? Đó là theo cái thứ tự của thế gian, có đến là mới có đi. Nhưng mà ở đây thì ngài nói ngược lại, xuân khứ bách qua lạc, tức là xuân đi trăm qua rụng, cũng nói ngược lại, nó đi trước. Phải không? Đó, tức là xuân khứ nè, xuân khứ tức là xuân đi, phải không? Xuân đi thì trăm qua rụng, rồi xuân đáo bách qua khai, tức là xuân đến là thì trăm qua nở. Đó, đúng như nghĩa đây, phải không? Phải không? Chứ không phải nói theo như người ta là xuân đến rồi xuân đi, mà đây nói xuân đi rồi mới xuân đến đó. Bởi vì ngài sắp tịch, tịch tức là đi. Phải không? Nhưng mà đi đó không phải là hết, phải không? Giống như ngài Từ Đạo Hạnh nói đó, thầy xưa mới lượt quá thầy nay mà. Phải không? À, đó thì đi đó là cũng là một cái trạm chuyển thôi, phải không? À, cho nên rồi xưng đi thì trăm qua nó rụng, nhưng mà xưng đến này qua nở nữa, phải không? Đó thì đâu phải hết. À, cho nên vậy thì trước mắt đó, phải không? Gọi là sự trục nhãn tiền hóa. Việc đời đó nó cứ trôi qua trước mắt. Trước mắt mình nó cứ trôi trôi rồi, không có đứng dừng. Sự đời nó cứ trôi vậy thôi, thấy không? Nhưng mà lâu lâu nhìn lại thì lão tùng đầu thượng lai, nhìn lại trên đầu bạc rồi, thấy không? Tức là sự vô thường nó nghĩa là nó đeo đuổi người ta cứ trôi trôi, không có cái điểm, không có bao giờ dừng. Mình muốn nó dừng cũng không được, phải không?